Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với quý vị trong buổi sáng hôm nay, nó liên quan đến số phận của mỗi một cuộc đời của chúng ta. Đôi khi trong cuộc sống, có những lúc chúng ta tự suy nghĩ rằng tôi đã được định vào một hoàn cảnh như thế, số phận nó đã được định như thế này rồi, thì chẳng có gì có thể thay đổi. Nhưng khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời trong lăng kính của lạc thật, thì chúng ta lại nhìn thấy Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta một cánh cửa để nơi đó đặc quyền tự do của chúng ta được chọn lựa một danh phận, để từ nơi đó định ra được một số phận cho chính cuộc đời của mình. Và chúng ta sẽ nhìn thấy điều này qua chính một con cuộc đời của một con người cụ thể, đó là Luther. Tôi xin phép được đọc Kinh Thánh ở trong Luther đoạn 2 từ câu 5 tới câu 12, để từ mẫu đối thoại của phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta có thể nhìn ra được số phận của cuộc đời con người đó, cũng là số phận mà chúng ta có quyền chọn lựa cho chính đời sống của mình. Tôi xin phép được đọc đoạn Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạt rằng: người gái trẻ này là con của ai? Người đầy tớ coi sóc các con gạt đáp rằng: ấy là người gái trẻ Mô-áp ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Na-ô-mi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: xin cho phép tôi đi sao các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Bô-ô nói cùng Luther rằng: hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta, xem người ta gặt ở trong ruộng ở nơi nào thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Luther bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng: vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đón xem tôi vốn là một người ngoại bang? Bô-ô đáp: người ta có thực cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Nếu chúng ta nhìn câu chuyện này trong cái cuộc sống thực tế, vì đây là một cuộc đời thực tế, thì nó cũng có nhiều câu chuyện tương tự như câu chuyện của nàng Luther. Đôi khi nó còn bi kịch hơn nữa. Nàng chỉ mất mát chồng, rồi không may chưa có con, sống với một người quá phụ nghèo. Thì thật ra điều đó nó đâu có lạ lẫm gì trong cái thế giới thực tế mà chúng ta đang sống đây. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái lăng kính thuộc linh, nhìn vào cái góc độ của đức tin, thì chúng ta lại thấy câu chuyện nó lại đi theo một hướng khác. Nó cũng như bao nhiêu câu chuyện khác, nhưng tùy theo cách chúng ta đang nhìn nó và quyết định nó như thế nào. Câu chuyện nó đưa chúng ta đi nhanh. Bô-ô, một con người có ảnh hưởng giàu có tại Jerusalem, đã nghe về cái câu chuyện của nàng Luther này. Rồi mắt ông cũng nhìn thấy cái lối sống của nàng Luther cũng như cái cách làm việc của nàng Luther. Cho nên Bô-ô đã quyết định mở ra một cánh cửa cơ hội cho cuộc đời của Luther. Từ một danh phận quá bụa, từ một danh phận nghèo nàn, từ một danh phận có một cuộc sống có thể nó không có cái gì may mắn, Nhưng rồi Luther quyết định chọn một danh phận mới: tôi sẽ thuộc về Đức Chúa Trời của mẹ, tôi sẽ đi theo Đức Chúa Trời của mẹ, tôi sẽ muốn làm con của Đức Chúa Trời của mẹ. Cái danh phận đó nó đã từng hồi từng lúc thay đổi cả cái số phận cuộc đời của Luther. Và chúng ta nên nhớ, cuộc đời của Luther nó không phải chỉ thuần túy lấy Bô Ô thôi, nhưng rồi từ Bô Ô sinh ra Jobes, rồi từ Jobes cái bếp sinh ra một người nữa, đó là Giê-xe hay còn được gọi là Y-sai, rồi từ Y-sai mới sinh ra cái đứa con gọi là David. Có cái gì đặc biệt ở nơi đây khi Kinh Thánh ghi lại câu chuyện này cho chúng ta nhìn thấy cái danh phận mà con người này chọn lựa nó tạo ra một dòng chảy và định hình cho một số phận lớn lao sau này? Đó là David, một trong những vị vua khôn ngoan, hùng mạnh của đất nước Israel. Nhưng nếu quý vị nhìn kỹ xa hơn thì nên nhớ rằng Bô-ô lại là con của Rahab lấy Sam-ma, mà Rahab cũng là một kỵ nữ ở tại thành Jericho. Rồi một ngày kia Rahab lại quyết định nói rằng: tôi muốn thuộc về Đức Chúa Trời, tôi muốn bảo vệ dân của Ngài. Cái sự chọn lựa đó nó đến từ một cuộc đời có một quá khứ, không có gì là tốt cả. Còn Luther thì lại đến từ một hoàn cảnh lại quá nghèo nàn. Cả hai người nữ này chọn một danh phận thuộc về Đức Chúa Trời thì lại sanh ra một cuộc đời Bô Ô, rồi Bô Ô lại kết nối với lại Luther để từ đó có một sản sinh ra một dòng dõi, đó là David. Cho nên khi chúng ta nhìn vào cái lăng kính của Thuộc Linh đó, thì chúng ta mới nhìn thấy được cái giá trị của cái sự chọn lựa đó, cái ý nghĩa của cái việc chọn lựa đó. Và tôi muốn nói với quý vị rằng đó là cái bức tranh thật, mà bức tranh thật đó nó cũng sẽ đang hình thành trên mỗi cuộc đời của chúng ta khi chúng ta chọn cái danh phận mới. Bên cạnh quá khứ, bên cạnh cái danh phận nào đó mà đời đã gắn cho chúng ta, nhưng rồi một ngày kia chúng ta chọn một danh phận mới nữa: tôi thuộc về Đức Chúa Trời, tôi thuộc về Ngài, tôi thuộc về dòng dõi của Ngài. Sự chọn lựa đó nó sẽ định hình và tạo ra một dòng chảy mới trong chính cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn khích lệ quý vị, trong hàng tuần thì tối thứ năm tôi hay có những cái loạt bài chia sẻ. Trong tuần vừa rồi thì trong lúc tôi suy gẫm thì tôi cảm thấy chính tôi cũng được hưng phấn. Tôi thấy ngay cả cách như Đức Chúa Trời khi Ngài chọn lựa Noe thì Noe lúc đó khoảng 500 tuổi. Khi chọn lựa Aaron thì Aaron lúc đó 83 tuổi. Chọn lựa Môi-se thì Môi-se bước vào tuổi 80. Chọn lựa Abraham thì Abraham ở tuổi 75. Chọn lựa Joseph con của Gia-cốp thì khi lên tước vị thủ tướng thì ở tuổi 30. Chọn lựa Mạc-đô-chê, Nehemi, Ê-sê-ra, những nhân vật giống như tiên tri Ê-sê-chia thì ở cái tuổi 30 cho đến 50, bởi vì cái tuổi đó mới bước vào trong chức vị thầy tế lễ quan trọng. Thì ở cái tuổi 30 tới 50 thì thế hệ đó lại được chọn lựa. Rồi bước sang cái thế hệ của 17, 18 là David, là Daniel, là Jeremy. Rồi thấp hơn thì vua Joash được chọn lựa lúc 7 tuổi, cai trị trên đất Israel suốt 40 năm. Rồi chưa hết, dòng dõi kế tiếp đó là Samson thì được chọn lựa từ khi còn trong bụng mẹ. Dân Baptist thì được chọn lựa từ khi còn trong bụng mẹ. Dường như ở lứa tuổi nào Đức Chúa Trời cũng chọn lựa được. Dường như ở lứa tuổi nào khi Chúa chọn lựa họ, họ thuộc về Ngài, thì Đức Chúa Trời đã làm nên một dòng chảy trong cuộc đời của những con người đó. Nếu quý vị nói học về lịch sử Israel thì trong lịch sử được ghi lại, lưu truyền lại trong Kinh Thánh, bốn người nữ đó là Rahab, đó là Ruter, đó là Bathsheba, đó là bà Mary. Bốn cuộc đời này có gì đặc biệt không? Không. Rahab chỉ là một kỹ nữ, nhưng rồi quyết định sống một cuộc đời khác để tiếp nhận Đức Chúa Trời của mình, để bảo vệ dân sự của Chúa. Mô-ô thì bước đi theo Đức Chúa Trời trong cái cảnh của nghèo khó. Bát-sê-ma, Kinh Thánh không ghi rõ bao nhiêu số phận của một người con gái trong cuộc hôn nhân không được quyền quyết định, để đi từ cuộc hôn nhân này qua cuộc hôn nhân khác. Vì hãy thử hình dung đi, mưu mô như David định ra những kế hoạch sâu thẳm như vậy để giết được Uri, thì con người nhỏ bé của Bát-sê-ba làm sao vùng vẫy được trong vị tai của vị vua đó, định hình số phận đó, hẹp hòi đó. Nhưng rồi Đức Chúa Trời cũng tỏ lòng thương xót, sau khi mất đứa con đầu với David thì Đức Chúa Trời lại cho sản sinh một đứa con kế tiếp, đó là vua Salomon. Rồi người thôn nữ Mary thì có gì đặc biệt không? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng ta lần theo những gì dòng trải của Kinh Thánh để chúng ta tự nói ra rằng Đức Chúa Trời của chúng ta thật là tuyệt vời. Khi chúng ta chọn danh phận thuộc về Ngài, Chúa sẽ định hình ra số phận trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đang nhìn thấy điều đó trong bức tranh của cuộc đời của Ruth ở đây. Bà quyết định chọn về Đức Chúa Trời. Và khi bà quyết định như vậy, từng hồi, từng lúc chúng ta thấy cái cách sống của bà. Kinh Thánh dùng từ ngữ rằng bà đã lấy ý tốt mà tiếp đãi, lấy ý tốt mà sống với lại Naomi. Và cái cuộc đời của người của bà được người ta nghe mà còn thấy nữa. Hỡi những người chọn là danh phận của Đức Chúa Trời, lối sống của chúng ta đặc biệt lắm đấy. Danh tiếng của chúng ta cũng đặc biệt lắm đó. Chúng ta hãy nhìn vào người nữ này. Khi Bô-ô đến thì nói với Rô-tơ, ồ, con người này có danh tiếng tốt, nhưng lại có một bối cảnh sống quá đầy nhọc nhằn. Có thể nói mất mát và nghèo thiếu là hai điều tệ hại mà Rô-tơ phải đón nhận khi sống với Naomi. Để thoát ra khỏi cái cảm giác tệ hại này, có thể Rô-tơ có thể dừng lại và chia tay theo yêu cầu của Naomi. Nhưng Rô-tơ lại tiếp tục đi tiếp với trách nhiệm yêu thương và chăm sóc tận tình quá phụ Naomi. Điều này nói cho chúng ta điều gì? Đôi khi bà chọn cái danh phận đó, cái giai đoạn đầu của đời sống nó không có cái gì là tươi mới cả, nhưng bà sống đúng với cái danh phận đó. Dù hoàn cảnh nó có tệ hại, nhưng Ruth vẫn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bạn có tin rằng đây cũng là điều cần thiết cho cuộc đời của mình không? Chứ đâu phải bạn nghĩ rằng bạn chọn ra một cái danh phận cơ đốc rồi bạn muốn sống sao thì sống. Bạn phải sống đẹp lòng chứ. Sống mà người ta nghe, người ta nói có tiếng tốt đó. Ở trong Kinh Thánh thì dạy cho chúng ta rất nhiều bài học rõ ràng lắm. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đúng, khi tôi kết nối với ý tưởng của lẽ thật lời của Đức Chúa Trời, thì đúng rồi, con người này sống đúng nghĩa, đúng tình với bà mẹ chồng của mình. Dù hoàn cảnh nó không có gì là lạc quan cả, nhưng mà bà đã sống đúng với cái danh phận đó. Và Đức Chúa Trời đang nhìn xem cái cuộc đời con người này. Và Chúa nói, điều này, cái số phận này nó đang từng bước, đang chuẩn bị để thay đổi. Có thể đời của bà có thể chưa có gì, nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho cái dòng dõi của bà sau này nó sẽ trở nên khác. Xin hãy nhớ đây là điều Kinh Thánh nói. Thường trong lối sống á, tôi thấy giống như thế này. Đôi khi trong cuộc sống cũng một con người thôi, đôi lúc chúng ta cũng không muốn làm gánh nặng cho người kia hoặc làm gánh nặng cho người khác, nhưng mà chúng ta cũng không muốn người khác làm gánh nặng cho mình. Rồi đôi khi cũng có lớp người thì chúng ta tránh làm phiền họ, bởi vì chúng ta cũng sợ họ làm phiền mình. Rồi cũng có một dạng người chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ họ, bởi vì chúng ta biết đây là người sống có nghĩa. Rồi trước sau gì lúc mình hoạn nạn họ cũng sẽ giúp đỡ lại mình. Nhưng mà cũng có một lớp người chúng ta sẵn sàng hy sinh cho họ. Cũng một con người, con người thì chúng ta hy sinh, con người thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, con người thì chúng ta ngại va chạm, tránh làm phiền. Có người thì chúng ta cũng không muốn làm gánh nặng, bởi vì chúng ta không thích. Và chúng ta cũng không muốn thích họ làm gánh nặng lên trên cuộc đời của chúng ta. Có nhiều lối sống trong một con người của chúng ta lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói, lối sống nào thì tôi không biết, nhưng lối sống phải tốt. Lối sống nó phải có ý nghĩa. Lối sống nó phải đúng với cái bối cảnh mà mình đang có. Và đó là lối sống của cuộc đời của Luther. Rồi chúng ta hãy nhìn xem tại sao đây là một vấn đề hết sức thực tế. Chứ nhìn vào cái cuộc đời của Luther đi, ông Bo-ôn nhìn á, ta nghe, nhưng mà giờ ta còn thấy nữa. Ta thấy nàng đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Ta thấy cái người này làm việc một cách siêng năng. Tôi thành thật mà nói, người siêng á thì không bao giờ bị đói đâu. Ở cái tuổi của tôi thì cũng đã có cơ hội trải qua của cái biến cố năm 1975, giai đoạn của khó khăn. Nhưng mà thành thật trong đầu của tôi nhìn thấy trong cái khu vực mình đang sống, tôi thấy cái người khó thì khó chung, nhưng mà cái người siêng thì không thiếu ăn. Mà có những người mà cứ đi than vãn, rồi cứ đi xin, thì cứ than vãn xin hoài. Mà cái người siêng á, không làm việc này cũng làm việc khác thì không bao giờ đói. Cũng có đủ đem về cho con của mình cái này và cái kia. Và tôi nghĩ là một điều tôi thấy như thế này, mà tôi cũng nhìn thấy trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy nữa. Người siêng trong thuộc linh thì cũng không bao giờ thiếu thốn cái ơn phước của Chúa ban cho. Thành thật mà nói là như vậy đấy. Cái người thuộc linh mà làm việc á, mà siêng năng á, thì hầu như là cũng không thiếu thốn. Thiếu thốn về vật chất nha, mà cũng không thiếu thốn các ân tứ có cần. Cái cuộc sống nó đòi hỏi nó, cái người mang danh phận cơ đốc là như vậy á. Bạn phải làm cho người ta nghe và thấy ở nơi con người của bạn. Một cái con người mà tôi gọi là bạn phải sống tốt. Tốt nhất á, nếu bạn là người đang học, bạn phải học tốt. Nếu bạn là người làm việc, bạn phải là người làm việc tốt. Nếu mà người bạn là người phục vụ, bạn phải là người phục vụ tốt. Nếu mà bạn là người sống có nghĩa, có tình với người thân yêu của mình, thì bạn phải sống tốt. Chúng ta đừng lầm lẫn khi chúng ta chọn danh phận, rồi tự nhiên Đức Chúa Trời phải có trách nhiệm đổ ơn xuống trên cuộc đời của mình. Đôi khi cuộc đời của Luther mà có một cái lối sống mà tôi thấy nó rất là đúng. Điều đầu tiên á, bà chọn núp mình ở dưới Đức Chúa Trời. Bà nói rằng trước khi đi đến về Jerusalem, bà nói với lại mẹ mình là Naomi: Đức Chúa Trời của mẹ, Đức Chúa Trời của tôi muốn trở về Jerusalem với mẹ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bà tìm kiếm cái sự chính Đức Chúa Trời trước, rồi bà mới tìm đến cái chỗ nơi để sống. Bạn chọn nơi sống là nơi Jerusalem mà. Rồi bà mới chọn cái hoàn cảnh để sống. Cái hoàn cảnh bà tự chọn mà. Bà chọn sống với Naomi trong cảnh nghèo mà. Sống với bà mẹ chồng nhưng mà sống có tình. Bà chọn kệ đó, cái hoàn cảnh nó khó. Nhưng mà chúng ta phải sống. Rồi bạn chọn gì nữa? Bà chọn cái cơ hội đến là bà tìm việc bà làm ngay. Dầu cái việc làm mốt lúa nó cũng hơn ăn mài một chút thôi, nhưng mà nó cũng có cái sĩ diện, đó là gì? Đi làm, tự lao động của mình. Tại vì phận mình là người gái ngoại bang mà. Nhưng mà cổng cứ đi làm, kệ nó. Bà mới chọn cái cơ hội làm việc. Rồi bà mới chọn Bo-ô khi cơ hội đưa đến. Nếu cứ diễn tiến xảy ra trên cuộc đời của Bô, nó cho chúng ta một nguyên tắc điều gì? Bà chọn Đức Chúa Trời trước, bà chọn môi trường sống kế tiếp, bà chọn việc làm sao bà chọn người sẽ đi gắn bó với cuộc đời của mình. Và cuối cùng Đức Chúa Trời định hình cái số phận của bà và cho bà một danh phận là bà cố của vua David sau này. Điều đó nó cho tôi xin phép được hỏi ở đây, đây có phải là khuôn mẫu hay gợi ý thuộc linh cần thiết mà chúng ta cần áp dụng cho cuộc đời mình không? Và nếu có câu hỏi được đặt ra kế tiếp, bạn nghĩ như thế nào nếu đảo lộn Đức Chúa Trời vào giữa hoặc cuối hàng thì diễn tiến có thể xảy ra như cuộc đời của Luther không? Đặt Đức Chúa Trời đằng sau á, nghĩa là tôi phải tìm cái việc làm đã, tôi tìm cái môi trường sống, tôi tìm cái người kết nối, cho đến chừng mọi sự nó vỡ toang ra hết, bây giờ tôi mới đặt Đức Chúa Trời vào hàng cuối cùng. Đôi khi cuộc đời mình là thế đấy. Mình đặt Đức Chúa Trời vào có khi giữa, có khi cuối hàng. Đâu sau khi mình nói tôi quyết định này, tôi quyết định cái việc làm này, tôi quyết định môi trường này, tôi quyết định đi với cuộc đời con người này, tôi quyết định, cho đến chừng mà nó không còn ổn nữa, bạn mới quyết định để Đức Chúa Trời vào cái hàng đó. Nhưng mà nó hàng dưới. Xin hãy để Đức Chúa Trời lên trên hàng trên. Vì Kinh Thánh dạy rồi, nếu trong Cựu Ước dạy như thế thì vị hãy nhớ trong Tân Ước, ở trong Ma-thơ đoạn thứ 4, ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu thì nó nói như thế nào? Nếu mà ngươi mà thờ lại ta thì ta sẽ cho hết cả gian sang này. Ý tôi muốn nói đây là gì? Ma quỷ nó sẽ luôn luôn, hay là nó sẽ tác động vào trong cuộc đời của chúng ta để nói rằng cái vị trí đầu đừng bao giờ để Đức Chúa Trời. Nếu mà lật đổ được nó cũng sẽ lật đổ, để xuống dưới. Tôi mới là quan trọng. Bởi vì chọn tôi đi, bạn được cả thế giới này. Bạn có thể quá đá thành bánh mà không cần làm việc. Bạn có thể được cả sự giàu sang của đời này. Bạn có được quyền lực đời này. Chúng ta thấy chưa? Cái lối đó nó đang định hình trong cái thế giới này. Có thực trước đi, có tiền trước đi, có quyền trước đi, rồi đạo đức sau cũng được. Sai. Khi người ta đặt thứ tự sai thì cái cuộc sống nó cứ đảo lộn. Nó cứ đảo lộn. Nó không bao giờ êm cả. Nó giống như hai cái bánh xe. Chúng ta thấy cuộc đời mà làm gì có cái gì suôn sẻ. Đôi lúc tôi nhớ cái ông Phaolô nó dùng từ ngữ: tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Câu nói cuối của Phaolô trước khi ông bước vào sự thương xót, thì cái chữ đánh trận đó nó cũng được dịch là vật lộn, đúng không? Vật lộn. Ông dùng từ ngữ đó trong cái cuộc đời của mình. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta cũng là vật lộn á. Bởi vì đôi khi chúng ta giống như giữa lúc hoạn nạn thì cũng có ơn phước, giữa những lúc nan đề thì cũng có sự cảm tạ. Phaolô ông biết đặt Đức Chúa Trời một cách hợp lý, cho nên mọi sự nó đi vô một cách trật tự. Cho nên cái bánh xe cuộc đời, hoạn nạn cũng có, thách thức cũng có, nhưng mà cái bánh xe nó vẫn cứ chạy đều. Nhưng một khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời một cách sai thì nó giống như là cái bánh xe nó bị chên. Ở đây ai đã từng bị cái xương mà nó bị chật ra khỏi vai mình không? Hoặc là cái xương mà nó không có gãy, nó chỉ chật khớp ra thôi, thì hiểu như thế nào rồi không? Mỗi lần cử động là nó đau. Cử động là nó đau. Cử động là nó khó chịu. Nó giống như khi bạn đặt Đức Chúa Trời sai cái vị trí quan trọng trong cuộc đời mình, thì đôi khi có những lúc nó chật khớp. Cái bánh xe cuộc đời mình nó cứ xoay nhưng mà nó đau. Nó cứ đau, đau, cho đến chừng đặt đúng lại vị trí thì nó bắt đầu nó vô khớp lại. Khó khăn cũng có, hoạn nạn cũng có, nhưng mà ơn phước cũng có. Giống như cuộc đời của Luther vậy. Nghèo cũng có, bị xem thường cũng có, bị mất mát cũng có, bị không con cũng có, bị không nhà cũng có. Nhưng rồi cuối cùng nó khác. cái trật tự nó bắt đầu nó sắp xếp lại. Nó sắp xếp lại. Điều thú vị là Chúa nói nó không phải chỉ dành cho đời của ngươi, nó còn dành dỗi cho dòng dõi của ngươi, nó còn dành dỗi cho cả hậu tự của ngươi. Ngươi làm một cách trật tự, ngươi có biết không, cái bánh xe đó nó sẽ xoay chuyển cả số phận con cái hậu tự của gia đình của ngươi. Xin hãy nhớ, đây là một câu chuyện thật tình, thật nó đang xảy ra và nó cứ xảy ra mãi trong cái thế giới này. Ngày 31 tháng 10 năm 2024, khi các lãnh đạo trong ban thường trực cùng với mục sư Phạm Đình Nhẫn ra Hà Nội để đặt tay cầu nguyện phong chức cho 17 mục sư và 35 truyền đạo. Điều thú vị là trong 52 con người này thì hơn 60% là những cuộc đời có tiếng. Có tiếng hồi xưa mà gọi là tai tiếng thì nhiều hơn. 4 người lên làm chứng thì 3 người là nghiện 10 năm, 16 năm, 12 năm, nhưng rồi 15 năm theo Chúa, bây giờ được đặt tay phong chức. 31 tháng 10 cũng là cột mốc. Tôi nhìn lại 2014, khi quyết định dừng lại để giao trách nhiệm lại cho mục sư Nguyễn Thế Trung và mục sư Phạm Đức Trung. Lúc đó chỉ có 24 hội thánh thôi và chỉ làm công tác môn đệ quá. Đứng lại để làm công tác đó, còn các đầy tớ của Chúa thì làm công tác phát triển và điều hành. 10 năm sau, đúng 2024, đã có 84 hội thánh, mà trong đó gần 78 hội thánh chính nhà nước cũng phải thừa nhận đang hiện diện tại Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Những cuộc đời đó, có người đứng lên và nói: bố tôi, một người yêu tôi, thương tôi, nhưng phải nói, tại sao mày không lao đầu vào xe tải mà chết đi, làm khổ gia đình nhiều chục năm như vậy rồi mà cũng không chịu chết hay sao? Bây giờ tôi gặp gỡ Chúa, tôi chỉ nghĩ đơn giản tin Chúa là chỉ để được chữa lành thôi. Nhưng rồi từng hồi tôi kinh nghiệm, tôi khám phá, tôi dấn thân nhiều năm để rồi ngày hôm nay tôi được đặt tay phong chức. Và người này đã từng chở tôi đi và nói: thầy có biết không, mỗi buổi chiều tối, mẹ của em và người bố đó của em đều ngày nào cũng đọc Kinh Thánh trước khi đi ngủ, và cùng học Kinh Thánh với nhau trước khi đi ngủ. Đức Chúa Trời có tuyệt vời không? Rồi bây giờ cả hậu tự cũng đều đứng lên, vợ cũng đứng kế bên để bước vào trong chức vụ. Chúng ta chọn danh phận, Đức Chúa Trời nói ta chọn số phận trong cuộc đời của người. Amen. Khi Luther tìm kiếm Chúa trước thì cô bắt đầu tìm kiếm được người tốt sao? Người tốt đó là ai? Chúa dẫn đưa đến với bộ. Khi Luther tìm kiếm ý Chúa trước thì Chúa chỉ cho bộ cái hành động sao? Hãy đến móc lúa nơi đó, hãy đến nằm dưới chân của người đàn ông cao trọng đó. Khi bộ tìm kiếm Chúa trước thì Chúa mở cho Bô-ô cái cánh cửa cơ hội sau. Cuối cùng để được chọn trở lại, lấy một người chồng thứ hai, đứng vào trong dòng chảy của gia tộc Israel, từ nơi đó để sản sinh ra một vị vua sau này cho đất nước Israel. Thật là tuyệt vời. Làm sao để có một cuộc đời không hổ thẹn với mọi người, với gia đình và chính mình? Làm sao đây? 52 con người mà quý vị tưởng tượng, hơn 60% trong con đó, hơn 25 người đã từng là những cuộc đời đầy tai tiếng trong xã hội. Nhưng ngày hôm nay họ là những người trăng bày của Hội Thánh. Cũng có người đó đầy tai tiếng trong cộng đồng đó, cũng có người đó đầy nỗi khiếp sợ cho cộng đồng đó, nhưng cũng chính con người đó trở lại nơi đó, giảng tin lành nơi đó, mở Hội Thánh tại nơi đó, lãnh đạo tại nơi đó, đứng giảng tại nơi đó. Những con người bỏ chạy với những con người này của nhiều chục năm trước, bây giờ ngồi đó để nghe những con người đó giảng. Thì đó có phải là công việc của Đức Chúa Trời không? Đó là công việc của Đức Chúa Trời, quý vị. Bạn chọn danh phận, Đức Chúa Trời sẽ chọn số phận cho chúng ta. Và để kết thúc, tôi nói một lời của bài hát ngày hôm nay của ban hướng dẫn chương trình. Lời cuối cùng: hồn ta hỡi, hãy ca ngợi Jehovah. Amen.